This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, ngay bây giờ mời quý thính giả cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách hàng tuần. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ đến 2 giờ 50. Và ngày hôm nay thì có anh Việt Tấn tại phòng ghi âm. Và hôm nay thì Như Tuyền cũng tham gia chương trình ngày hôm nay. Và từ phòng phát thanh xin được gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn trên đường dây, thưa chú.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả đài nhà 600 AM và hân hạnh như Tuyền đi vacation vừa về.
Còn bị COVID hẹn hò, nhưng mà bây giờ đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi. Test negative 2 lần rồi mới đi làm lại đó chứ. Anh Tấn khỏe không Tấn?
Cũng rất là khỏe, và chung quanh chúng ta thì ai cũng bị COVID nhiều lắm, thành ra cũng không có sợ. Nghe bà vô lý không anh Trung Nẫn?
Tôi á, sáng bây giờ đó, dịp tán quý không? Tôi định gọi vô đài nói là hôm nay không làm việc được.
Rồi.
Nghe cái giật phải không?
Đang nghẹt mũi rồi.
Nhưng á, mà gọi bác sĩ á, chỗ nào nó cũng chặt cứng, nó không qua vô. Tôi nói ok vậy, tao là bác sĩ lấy. Ở nhà tự động chữa lấy, ăn ti ba thì cũ, uống vô bây giờ thấy đỡ rồi, gọi làm đây.
Dạ. Em có cái kinh nghiệm mà từ lúc qua Mỹ tới giờ đó, là em chỉ uống rất là nhiều loại thuốc hồi xưa giờ. Nhưng mà sau khi cách đây mười mấy năm bắt đầu mà tìm được cái thuốc mà Theraflu á,
thì có bột á,
loại bột nó đủ loại hết đó, nó có khô nè, nó có multisymptom nè, rồi nó nhiều lắm, thì mình lựa những cái loại nào mình thích, mình uống là ban ngày, ban đêm mình uống ban đêm, bất cứ cái bệnh gì về cảm cúm, không cần biết nó là COVID hay COVID gì hết, cứ ban ngày thì uống một gói của ban ngày, ban đêm uống một gói của ban đêm, sáng dậy là thấy khỏe liền. Thì cái loại đó đó, bây giờ em nghĩ là ai mà bị COVID bây giờ đó, đừng không cần phải Tylenol gì hết trơn, nhức đầu quá thì uống thuốc nhầm quen thôi, còn bình thường cứ vô Theraflu chắc ai cũng biết rồi, cái gói bột mà đủ cái flavor hết đó, chanh cũng có nè, rồi strawberry cũng có, cứ một gói ban ngày thì có daytime đó, ban đêm thì uống cái multisymptom mà cái loại nai á, là uống để ngủ đó, là sáng dậy chứ uống chừng 2 ngày là hết. Nếu mà cái người không bị nặng.
Cái Theraflu mà loại bột cái gì tất.
Dạ.
Cái secret của nó là mình phải bỏ vô nước nóng á.
Nước ấm hả?
Dạ. Nước ấm mà phải hơi nóng mà mình vẫn uống được đó. Chứ còn lạnh không có tốt.
Dạ.
Dạ. Thì em uống cái đó, từ lúc mà em uống cái đó em hết bất cứ cái cúm nào không cần biết, kể cả cái cúm mới này luôn. Em uống cái đó cũng hết luôn. Em cũng bị qua COVID rồi chứ. Rồi những cái người mà em quen biết hay gì đó, ai hỏi tới em cũng chỉ thuốc này. Thậm chí ở Việt Nam em cũng chỉ thuốc này, đi kêu người ta mua gửi về. Là ban đêm mà khó ngủ bị ho đó, uống cái loại mà nai á, tức là uống nó để có cái dấu hiệu mặt trăng đó, ngủ là sáng thức dậy thấy người khỏe. Cho dù là đang bị ho mà đau ngực đi nữa cũng vậy, là uống em là
rồi, dạ.
đối với em đó là thuốc đó nó hết.
Rồi thuốc đó hay, thuốc đó thật cả hay á, phải nói.
Chứ còn quý vị đừng có uống tùm lum hết trơn, nó mệt lắm. Mua cái Theraflu về uống, có thời gian anh nó bị recall. Em kiếm nó hoài không có. Là nó bị có một cái chất gì đó, có thể là gây side effect hay là bị ung thư gì đó, cho nên bị recall hết 6 tháng. Rồi sau 6 tháng chắc nó điều chỉnh lại, sao nó ra lại. Nó ra lại cách đây lại 2-3 năm đây nó mới ra lại. Nó ra lại mừng quá trời. Tại vì em uống quen cái thuốc đó à. Bất cứ cảm gì, cúm gì, ho gì em cũng lấy thuốc đó em uống hết. Rồi quý vị cứ làm thử coi.
Thật ra anh Tấn là Dr. Quynh Trần trên YouTube cũng nổi tiếng lắm, Dr. này bên Cali đó. Ông cũng có gợi ý như vậy. Ông nói khi mà mình thấy có những cái triệu chứng như thế đó, thì mình của sốt cảm, mình cũng chưa có thời giờ để đi test thử có phải COVID hay không, thì mình cũng nên mua over the counter, mình uống ngay những cái loại trị cảm sốt đó. Rồi mình xong rồi, ông nói là mình uống ngay thì sớm chừng nào tốt chừng đó, bởi vì mình phải trị theo giờ nữa, chứ mình đừng có để nó lên theo ngày, thì nó để lâu thì nó không có tốt. Và có nhiều thầy mà giỏi về bên đông y đó, thì mấy thầy cũng nói là, mấy thầy nói là khi mà mình bị những cái triệu chứng cảm sốt hay flu rồi đó, là mình lo uống nhanh, chứ mình để qua ngày thứ ba mình chậm trễ đó thì lúc đó cơ thể mình nó đã bị đánh gục rồi, thì lúc đó mình phải cần đến những loại thuốc khác. Thì đa số như anh Tấn nói, em cũng đồng ý. Và đi bác sĩ bây giờ thì rất là khó vô chứ ha. Vừa rồi thì như Tuyền đi bác sĩ thì bác sĩ cũng dặn mình về nhà như vậy đó, uống nhiều, uống vitamin D, vitamin C, rồi zinc, rồi nghỉ ngơi, rồi uống nhiều nước. Và cái mùa này đó thì ở đâu cũng mở hết hết, mình đi vào trong các building của bên ngoài đó thì cũng mở hết cho nó ấm, rồi lên xe cũng mở hết cho nó ấm, rồi về nhà cũng mở hết. Thành ra là cái cổ của mình, cho dù những người không bị COVID hay là flu thì người ta cũng bị ngứa cổ cái mùa này, và rất là dễ bị tổn thương cổ và nó bị khô, rồi nhiều người sẽ bị chảy máu cam mũi nữa nếu mà mình không có để đủ những cái humidifier ở trong nhà. Cho nên quý vị cũng cẩn thận về sức khỏe của mình trong mùa này. Hy vọng là chú sẽ bình phục sớm chứ hả?
Tối nay có buổi họp nữa, chắc chắn phải đi rồi. Nhưng mà ở nhà trên lầu thì chú có cái humidifier, ở dưới thì chú tới 6 cái hồ cá là thành ra
nước nó cũng ẩm chứ ha,
nước nó bốc hơi khỏi nói rồi.
Dạ. Nhưng mà bây giờ là nếu mà nói đi test, có nhiều người tao giờ thậm chí tao ho tao nói cúm thường, tao không thèm test nữa cũng không sao, tại vì cái này giờ là mình, người nào cũng bị gần hết rồi, tao nghĩ vậy. Thành ra hồi xưa mà có người nói ồ ở Sài Gòn Mo hay ở đâu đó có người bị COVID, hay là ở trên S-Mark hay đâu có bị COVID, cái là sợ không ai dám lại.
Không, thực ra anh Tấn nói một cách công bằng nhé, là ngay cả các bác sĩ rồi nhiều người làm bên y khoa họ cũng nói rằng là cái biến thể Omicron nó không có nguy hiểm bằng những cái con cúm COVID đầu tiên cũng như là Delta. Thành ra mình không thể so sánh nó là như vậy được, chứ nếu mà cái con COVID đầu tiên mà nói như vậy chắc người ta chết hết anh, không được. Cho nên mỗi cái nó khác nhau, mình phải nói cho công bằng.
Thì ý mình nói là ngày xưa đó là nghe nói ai bệnh cái là nguyên cái chợ đó ế, nguyên cái quán cà phê đó ế, hay là nguyên quán ăn nó ế. Còn bây giờ hả, anh ho kệ anh, tôi ngồi đây tôi ăn đó, thấy không, là đã tới lúc mình đã miễn dịch cộng đồng rồi. Thành ra quý vị mà sợ quá, quý vị cũng chết vì sợ, cho nên đừng có sợ đó. Hả ông anh nặng hả?
Đúng.
Nhưng mà cũng phải cẩn thận cho sức khỏe của những người cao niên anh, bởi vì khi người ta lớn tuổi, cái sức đề kháng của người ta và cơ thể người ta nó không thể đối với những người 50 hoặc 30, 20
anh
được.
Anh hiểu dạ, điều đó. Anh nói là mình, mấy dạ, người trẻ đó, sợ quá không ra đường đó, thì cũng vậy thôi.
Không, đến lúc đó là phải ra đường chứ, tại vì mình phải sống chung với virus, mình phải sống chung vì mỗi năm cái con cúm nó này nó phải quay trở lại. Tuy nhiên thì mình cũng phải cẩn thận để mình không có phải lây bệnh cho bố mẹ già, ông bà già. Ông bà của mình trong nhà thì cái điều đó nó cũng quan trọng, là mình nên biết cơ thể của mình nó ở vào cái tình trạng như thế nào, nên biết. Chú ơi, hôm nay có những gì cập nhật chú muốn chia sẻ hay không ạ?
Nói về cái con cúm đó chú đâu có sợ. Mà hôm qua hôm kia gì chú đứng bỗng nhiên thấy ông bà Định đứng nói chuyện cái chú muốn bị cúm luôn. Là chú đi chỗ khác. Cái đó là cái dị ứng của chú.
Em anh thì khác, em sợ con cú. Cú cũng sợ con cú. Cú nó xui, gặp cú xui. Rồi thưa anh, như vậy thì anh cũng không thể bất an ha. Em thấy là hiện như là tất cả những người bạn của em chung quanh em biết được đó, vòng đó, family rồi mà rồi mai rồi
nhiều người bệnh
bà con đó, bây giờ là liệt giường hết, liệt giống như là nằm ở nhà thoi thóp cũng có rồi, mới hết bệnh cũng có rồi, không dám ra đường cũng có. Là anh nghĩ là cái này, cái dịch cúm kỳ này nó lây rất là nhanh, mà có nhiều người nói là cúm mùa, nhưng mà có nhiều người nói tôi còn khỏe tôi đi làm luôn. Thì em thấy rằng cái mức độ mà họ cố khỏa lấp là có bị cúm hay không đó, bây giờ họ không sợ nữa, họ đi làm luôn. Yeah.
Không, thực ra là không nên anh, theo quan điểm của em.
Đúng,
bởi vì khi em bị cúm, em bị cúm thường em vẫn phải ở nhà.
Dạ. Nói với Tuyền là họ đi làm chứ không phải anh suối họ đi làm. Ok.
Tại vì mình phải nghĩ đến những người xung quanh anh.
Bây
bởi
giờ
vì
học sinh ở trong lớp đó, ý anh nói đó là họ đi làm luôn, mà hãng cho đi làm họ đi làm luôn. Thậm chí hãng không require họ test thì họ cũng cứ đi làm, nó nói dịch ho. Rồi thằng con của em nè, nó cũng bị ho thôi, nhưng mà không có cúm gì hết. Thì hỏi là con vô trường con ho, con có bother bạn gì không? Thì nó nói là cô giáo ho nhiều hơn con. À, nó nói câu đó, nó nói là cô giáo của con ho nhiều hơn con. Tức là con ho một hai cái, cô giáo ho mười mấy cái. Thì mình hết hỏi luôn, xong, final.
Anh. Yeah. Không anh, em thấy như vậy nè. Thật ra là mùa này có rất là nhiều người ho vì dị ứng, vì cái máy mở ấm mới hết. Và cũng có nhiều người ho là vì bị flu. Tuy nhiên là cái ho mà bị dị ứng đó nó không lây, nhưng mà ho bị flu hay là Omicron nó sẽ lây. Thành ra là em nghĩ là khi mình biết chắc chắn mình là như vậy, mình nên cách ly tránh xa cộng đồng cho đến khi mình chữa trị. Tại vì mình đã từng bị bệnh rồi thì mình sẽ biết rằng là lúc mà mình bị ho đó, cái giấc ngủ của mình nó khốn khổ lắm và nó rất là làm phiền con người của mình. Mặc dù là cái Omicron này nó chỉ hành người ta một ngày thôi, hoặc là có người nó chỉ hành có nửa ngày thôi, còn lại cái ho nó làm cho người ta cũng phiền. Chứ mình nằm trong trường hợp đó mình sẽ thấy thì huống gì là mình không cách ly thì người ta lại lây bệnh, người ta ho người ta cũng phiền trên tấn, đúng không? Đúng, cho nên phải có ý thức cộng đồng ở chỗ đó một tí.
Thì đương nhiên mình ho, mình thấy người vừa ngó qua người này kia mình cũng ngại lắm. Nhưng mà bây giờ hỏi nè, hỏi Tuyền nè, có nhiều người họ trong hãng họ không có yêu cầu hết, nếu cảm thấy ho mà đi làm được cái đi ho, nhưng mà không có require là phải đi test gì hết, thì họ sẽ đi làm. Và vì miếng cơm manh áo mà hiện bây giờ thì tình trạng bây giờ đó, thì nếu mà có chết người trong hãng đó thì chắc là hãng sẽ đau liền, mà thấy tình trạng của bộ họ ho ho sơ sơ rồi họ cũng đi làm xong luôn, mà không thấy hãng xử nào complain nhiều hết, là không, chứng tỏ là ok.
Công ty của em làm là có yêu cầu là khi bị bệnh á, mình có triệu chứng ho mình phải test, rồi mình gửi giấy là mình thực sự là mình negative thì mình ok vì cái dị ứng, còn nếu không là mình phải cách ly. Thì cái đó em thấy cái đó là đúng tùy theo công ty, và em cũng hoàn toàn thông cảm có những người họ không có lựa chọn anh, là vì họ phải mưu sinh. Tuy nhiên cái điều hạnh phúc nhất là khi mà mình mạnh khỏe được đi làm, và cái điều hạnh phúc nhất là khi mình đau ốm mình được cho phép ở nhà. Còn có những cái không lựa chọn được thì quả thật là không biết nói như thế nào, đúng không chứ?
Đúng rồi. Bây giờ thì thôi, nói tóm lại là ai mà đang bị cúm đó, thử nghe lời nào, cúm mà đang bị ho hay tối khó ngủ đó, mua cái Theraflu về uống thử đi. Hồi trước giờ chưa uống phải không? Uống thử đi, thuốc tiên đó. Tấn nói thiệt đó.
Hồi có xưa, cái Mucinex đi em, nó cũng rất là quan trọng trong mùa này, được nhiều bác sĩ giới thiệu cho những người bệnh nhân mà bị ho đó.
Anh không biết sao, nhưng mà từ lúc anh xài nhiều thứ là mà Acacia gì, cái lọ thuốc gì mà bỏ vô nó sôi bọt lên, gì lắc nữa chứ. Cái gì rồi? Nhiều lắm.
Dạ, đó là loại mà có khô trong đó.
Dạ, dạ, cuối cùng rồi đó. Thì đối với cá nhân của Tấn đó, là Theraflu là thuốc tiên. Bất cứ cái cúm gì, kể cả cái cúm COVID
rất
này luôn.
Nhiều người thích đó, em có biết.
Uống vô là quý vị sẽ thấy nó khác hơn những cái loại thuốc khác, mà thấy sau khi mình dùng rồi đó là không muốn dùng thuốc khác nữa. Thành ra quý vị cứ thử một lần nha. Thử đi.
Diệp Tấn một ngày nào thấy cái tụi Theraflu gửi Diệp Tấn cái chắc mấy ngàn đồng đó.
Có rồi anh, nó gửi rồi. Gửi giới thiệu nhiều quá nó gửi rồi. Nhớ nghe, cái trong đó có cái chữ mà nay đó là quý vị uống tức là uống buổi tối đó, đừng uống ban ngày nghe, lái xe không được đâu.
Đúng rồi, chưa ẩn trong chương trình trước đây có dặn rằng là có những cái thuốc mà nó làm cho mình lái xe buồn ngủ đó, thì khi mà bị cảnh sát phạt á, dừng lại đó, thì mình cũng bị lỗi như thường phải không chứ, bởi vì nó có warning rồi mà mình lái xe ra đường, đúng không?
Thí dụ như mình uống cái thuốc mà NyQuil á, mà loại ban đêm á, tức là màu xanh á, mà mình lỡ lái xe đụng người ta, nó bị chặt về tội là DUI. Giống như là DWI. Ví dụ như cái thuốc to bác sĩ cho nói là không được lái xe, mà mình lái xe mình uống đó, mình sẽ bị bắt về cái tội DUI, tức là driving under influence bởi cái drug. Do đó quý vị cẩn thận, khi nào á quý vị uống bất cứ một thuốc nào, quý vị nhìn trong cái ở sau nó có cái màu đỏ, màu vàng, màu đen, màu trắng, đầy đủ hết, đầy câu là không được lái xe. Mà quý vị uống mà quý vị lái xe lỡ đụng người ta, hoặc là quý vị lái lạng quạng cảnh sát ngừng xuống mà biết thấy quý vị á, mà sao mà lái lạng quạng mà không có mùi rượu, cảnh sát có thể nhốt, và sau đó họ cho cái plate mình đó, mà trong đó có những cái chất mà thuốc giống như NyQuil mà ban đêm á, thì quý vị vẫn bị bắt về tội DUI.
Dạ vâng.
Dạ.
Vậy vậy quý vị nhớ cẩn thận nhé, và hy vọng là quý vị sẽ mau khỏi bệnh. Mùa này là mùa ai cũng bệnh hết, thành ra quý vị đừng thấy ta ho mà mình liếc người ta một cái nha, ai cũng bệnh hết á.
Phải nhất bị một lần mới có sự thông cảm với người khác phải không?
Rồi. Thì đó cái nói là mình vô chung trường hợp cũng vậy, và mấy đứa học sinh á, bây giờ con người ta bị ho á, mà mình test ra nó không có gì, có trong Google hay là nó có bán cái fast test anh ẩn, thì nếu mà mình mua cái đó về mình test cho con của mình, hay là mình sợ bị lây đó, thì mình test không có thì thôi, về nó không có sốt gì hết, mà mình test không có thì mình cho nó đi học bình thường thôi. Nhưng mà trong trường thì cái mùa này anh nghĩ đứa nào nhiều đứa bị ho lắm, chứ không phải kể cả cô giáo luôn. Thành ra quý vị cũng đừng có sợ quá, mà cho nó ở nhà học rồi quý vị cũng mệt thôi. vì mấy đứa bé nó không có bị cái con COVID này nó attack nhiều đâu. Tấn nghĩ
quý vị, quý vị khi mua mà ba cái đồ test mà nó bán trên mạng đó, quý vị cẩn thận, có nhiều cái nó có giá trị gì hết á, mà nó bán để nó kiếm tiền mà thôi. Do đó quý vị nên biết cái hiệu nào bác sĩ recommend là nó test good cho. Còn bây giờ trong thời gian này á, giống như tôi với thằng Sigman, hai thằng đều nói nhau, tôi không dám test, ông thị trưởng cũng dám test, tại vì mình test và lỡ mình có bệnh rồi ở nhà thì ai qua thành phố đây. Không? Thành ra tụi này tỉnh bơ vậy, hãy ấy là cứ Teraflu nhấn vô.
Đúng rồi. Em nghĩ là
Teraflu tôi để đây này điện tấn.
Dạ, thì đó em cũng là lính của Teraflu đây, thành ra anh nghĩ là mọi người nên mua cái loại thuốc này bỏ trong nhà. Bất cứ bị cảm cúm hay gì đó, quý vị thử qua đi. Thử qua cái loại này đi rồi quý vị sẽ bỏ hết những loại kia. Tại vì cái thuốc này quý vị chỉ dùng khoảng chừng 4 gói thôi, tức là một ngày 2 gói. Ví dụ 4 gói thôi là chúng ta đã muốn hết khỏi bệnh rồi. Nếu mà là cái bệnh trung bình, còn mà bệnh mà nặng quá thì quý vị gọi 911 nha. Chứ không phải là suối quý vị ở nhà để mà uống thuốc này.
Nhưng mà quý vị phải coi lại, nhắc lại lần nữa là quý vị nhớ cái, nó có cái loại mà lái xe được và lái xe không được. Đừng có uống cái loại mà ban đêm mà quý vị bắt đầu lái xe đi làm là cẩn thận, vô trong đó vừa ngủ gục mà lạng quạng đậu xe, đụng xe người khác này kia, hoặc lái trên đường mình thấy đèn xanh nhưng mà mình cũng nghĩ là mình đi được hay không đi được.
Đang phê.
Đang
cái gì là hết nửa liều đó. Thì quý vị thấy cái chữ night time là nói là ban đêm đó quý vị cẩn thận. Rồi thuốc uống thường thì PM á, là mấy quý vị nhớ là Telenon PM với lại Advil PM đều là uống mà để ngủ đó, chứ không phải là uống để mà đi làm. Thành ra nhiều khi lộn thuốc là mệt lắm.
Còn trong thời gian gần đây thì như thì cái bệnh COVID hầu như là nó bành trướng cũng nặng ra. Nhưng mà cái sự sợ thì tôi thấy không ai sợ ra. Nhưng mà có một điều là tôi đi ăn đám cưới gì rồi vậy đó, ngồi trong bàn mà cứ thọt bủa vô gấp rồi sao tôi gớm quá mà cái bệnh nó nói hoài không được gì hết.
Dạ, cái đó là mình nên thay đổi đó chú. Tại vì mình coi phim là người Á Châu như là người Việt, người Trung Hoa, không biết người Đại Hàn thì như thế nào, nhưng mà phần đông người Việt với người Trung Hoa là hay cái kiểu ăn là lấy đôi đũa gấp. Mà người Việt mà ở bên đây lâu thì họ không có cái thói quen đó, họ bỏ trước. Nhưng mà bây giờ Việt Nam mình coi những cái clip bây giờ Việt Nam đó anh, thì người ta vẫn ăn theo cái kiểu đó. Cái đây là cái mà rất là dễ lây bệnh nhất đó chứ không riêng về.
Dạ hơn nữa đó, người ta để cái bổ không muốn đâu, họ cái đũa vô gấp. Rồi xong á, có nhiều người quay đầu đũa là gấp, nhưng mà khi gấp lên rồi dùng cái đầu đũa quay đó ăn cái miệng luôn. Rồi một lát quay ngược lại không biết đầu nào nữa. Ôi trời, rồi thấy mặt ngốn, không dám ăn luôn á.
Như thế thì có những cái gọi là cái ớt lì của culture mình phải bỏ đi chứ hả?
Nhưng mà nói đi thì nói lại.
Của văn hóa chứ, là của văn hóa.
Ngày xưa ở Việt Nam anh biết mấy người bạn học chung với nhau đó, chia nhau từng điếu thuốc, từng hơi thuốc lá, anh đã thấy không?
Không có bệnh, bây giờ nó quá trời bệnh.
Có, ngày xưa có bệnh mà không ai biết. Lý do tại vì lúc đó đâu có để ý đâu.
Nếu không sợ súng hả anh?
Rồi cái ly rượu cứ ly rượu đế anh đã nhớ không?
Truyền nhau hả?
Cứ là anh nửa ly, tôi nửa ly, hay không? Hay là tôi rót ly, anh ly, ào ào vô, cứ là một ly đó thôi. Còn bây giờ thì kỹ hơn chút, uống xong cái biết làm gì không? Bỏ vô trong cái, có một cái tô nước đá đó anh. Yeah. Uống xong cái bỏ liền, liền cái ly vô trong cái tô nước đá, ngâm xíu rồi lấy ra rót cho anh kia tiếp. Thì anh nghĩ là trong cái ly nước đá đó, nó vi chuột vi khuẩn nó cũng nằm trong cái ly nước đá rồi, phải bỏ vô ly nước sôi.
Nước sôi.
Thì may ra còn đằng này nó bỏ vô ly nước đá, nó lấy cái đầu ly nó chấm chấm xuống cho nó đỡ dơ đó. Xong lấy ra rót tiếp.
Chưa mà dịp tấn như tiền biết rồi. Giống như mấy cái tiệm mà bán ở góc đường đó.
Dạ.
Cứ cái ly trà đó uống xong rồi nó úp xuống, cái người khác lại uống có rửa gì đâu.
Dạ.
Mà trời ơi, giờ bây giờ mình qua tới đây mình mới thấy mấy chuyện đó. Quý vị thay đổi dùng cái cách ăn uống. Sở dĩ mà bệnh nó lây nhiều á, mình ăn theo cái kiểu người Việt Nam mình đã đông á, là nó dễ lây lắm. Chứ không
còn,
phải
còn,
là...
còn đếm tiền nữa anh Nẫn ơi. Đếm tiền á, là tiền bây giờ mà tiền mới là đếm là khó lắm á. Cho nên là quay lại đâu có thấy dũng nước đâu. Là phải lấy tay lên, là liếm cái tay là đến tiền tiếp thôi, phải không? Thành ra tiền em nghĩ là nếu mà instantly đó là tiền á, mà mới đếm xong á, là cái tiền đó vi khuẩn nhiều lắm á.
Thật ra tiền là cái thứ mà em nghĩ, như tôi nghĩ rằng là nó chứa nhiều vi trùng nhất. mà người ta ai cũng cất ở trong bóp hết đó anh.
Cất gì
dạ,
trong
hồi
bóp?
Xưa hồi xưa mà như tiền biết, ví dụ như mấy người mà bị bệnh khùi mà chưa có thuốc chữa đâu đó,
dạ,
họ cũng cầm cái tiền đó rồi họ đi mua đồ, rồi xong cái người đó cầm qua bên kia cái sự lây bệnh. Thành ra thật sự ra cái con vi trùng đó, nó rất là nguy hiểm, nhưng mà nếu mà nó thật sự nó nguy hiểm đến cái độ mà kinh hồn thì dân mình chết hết rồi. Thành ra cũng có tùy theo cái sức mạnh của vi trùng và người nào bị nhiễm ở phần nào thôi. Chứ ngày xưa tôi thấy cái bệnh cùi mà lúc mà chưa chữa được đó, thì người cùi đi mua đồ người ta cũng cầm cái tay vậy đó, rồi người ta cũng dính những cái mũ rồi trong tay vậy. Nhưng mà bởi vì tôi thấy cái người đó, có nhiều người đó, bán đồ ăn á, mang bao tay sạch sẽ lắm.
Dạ, nhưng mà vẫn
nhưng
cầm
mà
tiền.
Bóc đồ ăn cho mình, bóc đồ đã xong cái cũng thôi cái tiền. Bao tay nó cầm tiền thối luôn.
Nhiều lắm anh. Ở Việt Nam á, nếu mà suy nghĩ ra mình sạch quá là cũng mệt, là giống như là em có lần em kể á, là em về Việt Nam á, em chạy tới chỗ cái quầy bánh mì ban đêm mà. Người ta bà bán bánh mì đó từ xa mình thấy cái bà dầu lò bánh mì chỗ cái xe bánh mì là mình đang đói bụng mà, là muốn ghé qua rồi. Từ xa rồi, vừa chuẩn bị ghé thôi là thấy bắt đầu á, bà lấy tay bà gãi cái mông, anh thấy không? Bà lấy tay bà gãi cái mông. Mà cái thờ lúc mà em về Việt Nam lúc đó là năm 93 đó, 93 đó, thì bà gãi cái mông. Thì lúc ngày xưa đó là mình đâu có để ý vấn đề đó, nhưng mà tại mình qua đây á, xong mình về lại cái mình thấy nó cái mình thấy bà gãi cái mông, cái mình lại đó, mình tính yêu order bánh mì rồi, nhưng mà thấy bà không có mang bao tay. Vậy thời đó đâu có mang bao tay đâu, 93 mà đâu có mang bao tay, 93 94. Rồi thôi hỏi bán bánh gì cho tôi mua bánh mì không, xong chứ bà bóc một hơi là chết luôn. Bà bóc anh, cái thường thường bà bóc bà bỏ vô chứ đâu có đũa nhiều anh.
Yeah. Rồi cái này chả có mấy cái tiệm mà siêu thị của Việt Nam mình vậy, có nhiều người ta để cái đồ gấp bánh mì đó, không gấp đâu, cứ cầm ổ mì biết bóp làm gì biết.
Bóp tay cầm ổ bánh mì, cái tay bên đây có nhiều khi có bao tay có đồ gấp, nhưng mà đôi khi cũng lấy đồ bóp bỏ vô cho rau đổi ra anh. Rau đã bóc nhét vô ổ bánh mì là đó, vấn đề đó bình thường. Trời ơi, mình không thấy là bình thường, còn ở sau bếp là còn nhiều hậu trường, ở trong bếp là còn nhiều thứ còn dễ sợ hơn nữa, tại mình chưa có biết thôi. Nhưng mà thôi, vi trùng mà ăn vô bụng rồi nó cũng chết, không sao hết á.
Không, cái đó nhiều khi vi trùng nhiều quá, con này đánh như con kia tự động chết nhau.
Còn vấn đề mà nói là uống rượu mà chung một ly đó là hiện bây giờ ở Việt Nam vẫn còn.
Dạ vẫn còn.
Còn ở đây á, sometime mà thân quá, ôi tao với mày mà nhầm về gì, làm luôn cũng không sao. Còn mà hút thuốc mà chung một điếu bây giờ đó thì bên này nhiều anh thân nhau vẫn còn lâu lâu, để cho tao một hơi coi, tao làm biến mồi điếu thuốc quá thì cũng ok. Thì cái vấn đề đó cũng hên xui hả, không sao. Tại ngày xưa người ta làm được thì bây giờ cũng làm được thôi chứ. Nhưng mà hơi cảm thấy là ngại nhất là hút chung một điếu thuốc mà ba người truyền nhau một điếu thuốc là ngày xưa là bình thường, còn bây giờ thì bất bình thường, sợ.
Dạ vâng, thưa quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình nha. Số điện thoại của chương trình là 8178994110, 8178994110. Mời quý vị gọi vào tham gia chương trình trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và mình chú nhìn qua nhìn lại sắp đến Tết rồi ha chứ, không biết là cộng đồng
thì,
của mình
như quý vị cũng biết á, là hội người Mỹ gốc Việt và liên hội của chiến sĩ là tổ chức chào cờ bốn nơi ngày mùng năm, và ngày mùng năm chào cờ 11 giờ cho tới 1 giờ nữa, tức là 11 giờ ngày mùng năm á, tức là gọi là năm cây tháng 2 đó, ở tại kỳ đài Nam Hưng. Rồi 2 giờ đó thì chào cờ tại văn phòng của hội người Mỹ gốc Việt á, thì ở đó thì tụi này cũng sẽ có cái bàn thờ cúng ông bà tổ tiên, cũng có thịt cá quay, có heo, rồi quý vị nào rảnh thì ghé ngang, có ít thì dùng ít, nhiều thì dùng nhiều. Rồi ngày 12 tây đó thì chào cờ ở tại chợ Bến Thành và chào cờ ở tại Việt Nam Plaza. Thì sau này tất cả những cái chào cờ ở đây từ từ sẽ giao lại cho những giới trẻ, tức là hội người Mỹ gốc Việt á, là tại vì cái thế hệ mà số 1 bởi như chú là thuộc về là cái hạng outdated đó, là nó có thể đi bất cứ giờ nào. Thành ra cái thế hệ 2, thế hệ 3 là mục đích của Hội Người Mỹ gốc Việt bật ra để chi những người này tiếp nối con đường của ông cha đã làm đi qua, thì để tiếp tục để treo lá cờ vàng ba sọc đỏ. Thì như quý vị biết là gần đây tháng 5 này sẽ có cái cuộc ứng cử rất là lớn của tiểu bang, liên bang và nhiều thứ lắm, và nhất là thành phố. Và quan trọng nhất là khi ứng cử thành phố quan trọng lắm. Do đó quý vị nên để ý một chút xíu, tại vì vấn đề chính trị coi vậy chứ mình có người Việt mà đại diện cho trong cái cộng đồng của chúng ta đó rất có lợi quý vị. Thì như tôi biết là năm sau á, tức là năm nay chứ tháng năm này á,
tháng năm này anh
dạ, tức là
chuẩn bị là ráo riết đó, ráo riết là để mình có lẽ là lúc đó mình talk show mình nói nhiều về những cái tháng cuối mà bắt đầu đó.
Cho quý vị chuẩn bị biết rằng khi mà có người Việt Nam của mình ra, nhất là Đại Tá Long á, thì sẽ tranh cái ghế nghị viên ở tại Arlington. Từ xưa giờ Arlington chưa có người Việt Nam nào đại diện hết. Thành ra quý vị để ý trong đó. Còn những người nào mà quý vị bầu cử mà không biết họ là ai đó, thì quý vị lên mạng đọc lịch sử của họ, những người này đã từng làm gì, chứ đừng có bỏ phiếu đại. Và cái lá phiếu mà bỏ đại nhiều khi mình chọn cách cái người đại diện cho mình. Thì giờ nhớ đừng bao giờ dùng cái câu rằng tôi không bỏ phiếu cho người khác bỏ cho tôi. Nhớ đó nha. Dạ.
Dạ. Bây giờ thì xin phép chú Ẩn mời một vị thính giả của chương trình nha. Hello.
Hello, chào chị. Cho tôi hỏi chú Ẩn chuyện được không chị?
Dạ, mời anh.
Dạ, tôi cách đây 3 tháng. Cách đây 3 tháng mà tự nhiên tôi có cái người bên bảo hiểm nó gọi, nó gửi giấy tôi ra, nó nói tôi là giống như kiểu mà hit and run á, mà cách đây 3 tháng rồi mà không biết tại sao mà nó gửi giấy, mà lúc đó nó không gửi mà 3 tháng mà nó nói tôi sang lên không đúng, là ở sau nó đụng đích tôi mà nói tôi hit and run. Thì nhờ chú Ẩn cho ý kiến giùm.
Ok. Khi mà người ta hit ở sau đích của anh đó, lúc đó tại sao không gọi cảnh sát tới?
Không biết, cách đây 3 tháng rồi. Mình nói chung là hoàn toàn không biết chú. Bây giờ tự nhiên nó nói là mình bị cái ngày, nó hỏi mình cái ngày đó có đi vòng vòng đó không, là có đi khu vực đó không, đấy nó hỏi vậy thôi.
Khi nào khi anh nói, dạ, anh nói chữ nó đó là ai, cảnh sát hay ai?
Cái đó là cái tổ bảo hiểm, không biết ở đâu đó, tự nhiên nó phai đâu rồi nó nói mình vậy à, nó gọi mình vậy á.
Anh cứ,
anh
cứ nghĩ rằng anh không có trả lời, không có, trừ khi cảnh sát, tại vì hít trên ranh mà họ báo cáo, cảnh sát là người điều tra, mà họ điều tra có bằng chứng thì anh sẽ bị ở tù. Còn nếu mà anh không có đụng, mà anh suy nghĩ rằng anh có đụng ai hay là ai đụng anh không?
Không, tôi cách đây 3 tháng không biết chỗ ăn, tại nó nói ở sao, nó nói nó vẽ cái hình là ở sao mà ở sao nó đụng cái đít mình, là nó nói mình sang lên không có an toàn, nó nói vậy.
Em anh Ẩn ơi, cho em nói cái này nha. Cái trường hợp của anh đó, tớ nghĩ là anh không cần thiết, theo cá nhân em anh Ẩn là không cần thiết phải trả lời với nó, là vì cái đó cũng không có cái gì mà gọi là quan trọng hết. Lý do tại sao mà ngay bây giờ nó mới làm việc với mình, nhiều khi nó cái đó nó chi định nó này kia nọ nữa, anh cũng không cần thiết phải lo lắng.
Gạt gẫm.
Dạ, anh cũng cần phải lo lắng. Nếu mà anh lo lắng,
cái bảo hiểm mình nó gửi cho mình đó, nó kêu mình chụp hình xe mình rồi ngày đó tháng đó mình có đi vòng vòng khu vực đó không, chạy khu vực đó không?
Anh nói không thì bảo hiểm anh cũng đâu làm việc đâu. Thí dụ anh có đụng không? Bây giờ tôi hỏi anh có đụng không?
Nói chung mình lâu quá mình không nhớ, nếu đụng mình đúng rồi, nhưng mà
anh nói gì là sao ngộ vậy? Bây giờ anh đụng đó, anh có đụng người ta hay là người ta đụng anh phải nhớ chứ. Làm sao mà lâu
không,
quá
không có đụng, không
có đụng thì anh trả lời với bảo hiểm sao rồi.
Chứ còn á, cái câu mà anh nói với
không, không có nhân hết mà. Bây giờ anh, bây giờ tôi nói anh nè, anh nói không có đụng, bảo hiểm hỏi anh có đụng không, anh nói không, không có đụng, rồi xong.
Rồi bây giờ nó nói kêu gửi chụp hình xe, chụp hình này nọ gửi cho nó.
Rồi xe anh có bị đụng không?
Tôi không thấy có gì chân.
Ờ gì anh chụp hình gửi cho nó đi.
Gửi
thôi chứ không có sao hả?
Anh nói xe tao không có gì, tao đâu có đụng gì đâu, xong. Bảo hiểm nó xử về thôi chứ đâu có gì đâu anh lo.
Mà cách đây 3 tháng rồi nó tự nhiên nó gửi giấy nó báo mình vậy á, mình không biết sao.
Thì anh chụp hình gửi cho bảo hiểm, tao không có đụng ai, ai đụng tao hết trơn, tao không đụng ai, xong. Hai bên nó đâu ai làm gì anh đâu. Ok anh hả?
Thì cái trường hợp anh đâu có sao anh chú anh.
Bây giờ nãy giờ Diệp Tấn đã trả lời hết rồi. Bây giờ bảo hiểm kêu anh chụp hình thì anh chụp hình, tụi bảo hiểm đã tự động nó coi có biết có dấu nào đụng hoặc là dấu sơn mới hay không. Thí dụ có dấu sơn mới thì nó nghi ngờ anh là bị đụng, rồi xong rồi anh bỏ chạy. Nhưng mà thường thường á, ở sau đít á, mà nó đụng cái kiểu đó là đa số nó lỗi. Trừ khi anh sang lên á, thì cái dấu đụng á, cảnh sát nhìn nó biết. Nhưng mà khi đó mà anh đụng á, nếu mà anh biết có người đụng thì đương nhiên hai người ngừng lại chứ chẳng lẽ bỏ chạy.
Đúng rồi, hai người ngừng lại chứ đâu có gì phải chạy luôn không. Mà bây giờ mình lâu quá 3 tháng rồi, mà bây giờ trong cái
mà cái ngày cái giấy gửi về là 3 tháng hay là cái chuyện xảy ra anh biết là 3 tháng?
Cách đây 3 tháng rồi.
Là cái cách đây 3 tháng là anh biết có người đụng anh.
Nó không, mình không biết tại vì mình về thấy cái hình ở trong nó hít tích mình.
Không, giờ tôi hỏi anh câu nè, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Năm nay tôi 60 cho bạn.
Mới 60 mà 3 tháng trước có đụng hay không đụng mà anh không nhớ là cái chuyện đó, tôi không tin được.
Không, cái chuyện đụng là mình biết liền, đụng là mình biết. Còn này nó thường thường mình có bảo hiểm mà đụng là mình ngừng lại chứ mình cần gì chạy luôn. Không.
Dạ, vậy không có gì trả lời, không có thôi.
Thì anh chứ trả lời yêu sơn, tao không có đụng ai hết trơn rồi xong.
Nhưng mà giờ tự nhiên cái 3 tháng giờ tự nhiên nó nói mình đụng nói này.
Dạ rồi, nên cái câu đó anh nói bây giờ 4-5 lần rồi, bây giờ anh chụp hình gửi cho tụi bảo hiểm. Không có đụng ai, đây là cái hình ảnh của xe tôi mấy trước mấy sau, chụp bốn hướng hết, ok?
Đúng rồi, dạ.
Vậy thôi dạ xong rồi. Anh không có chuyện gì đâu anh.
Dạ.
Ok, vậy cảm ơn Đăng cho anh nhiều ha.
Dạ.
Dạ rồi, xin được mời một vị khác của chương trình nha, hello.
Cho gặp luật sư Cao ạ.
Nếu anh muốn gặp luật sư Cao thì chương trình luật sư từ 3:15 đến 3:50 anh nha.
3:15 á hả?
Dạ vâng ạ.
Chưa tới anh. Chưa tới nha.
Chứ giờ sao giờ chưa không gặp được hả?
Bây giờ đâu có luật sư trong chương trình đâu mà gặp. 3:15 đến 3:50 luật sư mới thực hiện chương trình.
Nhưng cô hỏi cái văn phòng nằm ở đâu vậy?
Dạ văn phòng ở trong Cali Sài Gòn Mall cũng như một cái trong Asia Times Square.
Anh ở thành phố nào? Anh ở thành phố nào? Chú ở thành phố nào?
À, đây anh đang ở trên Garland này.
Garland thì ghé Sài Gòn Mall. Cali Sài Gòn Mall tức là trong Sài Gòn Mall có văn phòng á.
Dạ em hỏi xem là anh có văn phòng ở Việt Nam không?
Như vậy nhé. Cho lúc 3:15 đến 3:50 mời anh quay trở lại gọi cho chương trình nhé. Thì
3:15 à?
Dạ vâng ạ. Dạ. Nhớ nhé. Dạ. Cảm ơn anh. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình nhé. Hello.
Hello. Tôi nghe trên đài, tôi muốn gọi tôi nói chuyện với lại chương trình của Trương Minh Đẳng ấy chị.
Dạ. Xin anh cho biết tên và mời anh luôn. Chú ảnh đang trên làn sóng đó.
Ok. Chào anh. Tôi tên Trương. Tôi nghe trên đài. Thì cái vụ Covid anh, thì cái chương trình của Covid á, cái company á, nó cho anh 2 tuần off. Anh better get away from other people to spread out the germ to other people.
Yeah.
Company nó cho anh 2 tuần, 14 days. Thì tôi chỉ muốn mang cái news này cho mọi người biết là đừng có go to work. Đừng có đi làm vậy đó, cứ ở nhà. Công ty nó trả hết mọi thứ cho anh 2 tuần. Thì tôi muốn spread out ra cái news này để cho mọi người biết và đừng có spread cái job ra cho mọi người biết. Ok.
Dạ đúng rồi anh, tại vì khi mà tuyển bị ốm đó thì tuyển khi mà find out ra ngày đầu tiên mà tuyển có triệu chứng là tuyển đi test rồi cái tuyển ở nhà thì công ty nó gửi cho mình cái link để mình điền trong cái emergency leave and pay là mình sẽ được đầy đủ benefit họ trả tiền cho mình của công ty bởi vì mình đi làm mình đóng thuế theo cái diện W-2 thành ra là mình có cái benefit đó. Cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi đến chương trình nhé. Dạ vâng ạ. Đến đây chắc là như tôi nghĩ hôm nay chắc quảng cáo như tôi cũng phát đi khá nhiều cho nên thôi chú ảnh làm luôn chương trình được không chứ?
Dạ cái gì nữa nhưng mà có một cái là như quý vị biết mỗi thành phố hoặc là mỗi cái đơn vị của thành phố đó đều có cái số tiền nó gọi là care đó. Ví dụ như thành phố chú được là 10 triệu, Valentine thì được cả trên 100 triệu. Thì đây là những cái mà nó dùng cho cái tiền mà liên hệ không được dùng, ví dụ như xây đường, sửa tá, mà dùng cho những tất cả những cái gì mà liên hệ tới vấn đề mà bệnh COVID. Ngay cả những cái company và có những cái tiệm nail cũng đã apply mấy cái tiền đó như tiền. Và có một số hiện tại bây giờ đang bị điều tra đó, có những người mà cũng apply, mà khi người ta hỏi cái câu là có bao nhiêu employee thì nói là có 10 nhân viên. Nhưng mà thật sự đây là một người làm công mà nói 10 nhân viên thì họ tưởng đâu là mình là chủ. Thành ra cũng có lãnh tiền và cũng đang bị điều tra và một số cũng đương gặp trở ngại trong vấn đề này. Thành ra quý vị nhớ kỹ rằng làm cái gì thành thật chút xíu về cái tiền này, giúp đỡ cho những người khi cần thiết và thật sự cần thiết. Chứ còn nếu mà mình lợi dụng, có nhiều người thoát được thì cứ nói cậu tôi làm hoài đâu nhầm nhò gì. Nhưng mà nhớ kỹ, đi đêm có ngày sẽ gặp ma, mà một khi gặp ma rất là cực khổ. Yeah. Giống như đầu năm nay đó, nó gửi cho có mình chú là 600 thôi, mà tụi IAS nó tính nó gửi cho cô luôn trong các sao chú là 600 nữa. Giờ chú đương thưa mà chả thấy trả lời gì. Nó chuyện này tính nó quỵt ông thị trưởng 600 bạc là tôi thích lắm ạ.
Nó nhiều cái chương trình bây giờ nó có nhiều cái cũng cũng rất là kỳ lạ, phải dùng cái là chữ kỳ lạ trong cái những cái program của trả cho cô cho mấy người mà trong cái mùa COVID này về, giống như là PPP hay gì đó, là có nhiều cái kỳ lạ trong đó. Thành ra không biết là có ảo thuật hay là có magic gì trong đó hay không, có nhiều lắm. Chương trình nó có nhiều cái bao la lắm, mà em biết được á là rất là nhiều người đã involve vô, nhưng mà được nó giống như là clear rồi đủ thứ hết. Thì không biết là về sau này thì như thế nào, nhưng mà bây giờ thì em nghĩ đó là những cái chương trình này có cho, và cho từng cá nhân luôn nữa, nhiều lắm, em biết nhiều lắm. Nhưng mà let's see for mai mốt là coi nó sẽ như thế nào. Còn bây giờ đó thì người cho thì lấy thôi. Có nhiều người không đủ điều kiện cũng cố gắng tạo đủ điều kiện. Có nhiều người đủ điều kiện thì một lần hai lần, thí dụ em nói, thí dụ thôi, em nói chung chung thôi. Nhưng mà người ta cho thì mình lấy, nếu mà đúng là sự thật hợp pháp. Còn mà nếu như chúng ta cố tình mà làm mà thấy tiền nhiều quá mà làm á, làm tới đó, thì đúng như anh Ẩn nói là coi chừng đi đêm có ngày gặp ma. Nhưng mà tốt hơn hết á, nếu mà ăn tiền của chính phủ á, ngủ không có ngon đâu. Ăn tiền mà ăn gian á, ngủ không có ngon đâu. Ngủ giật mình hoài à. Mà còn mấy người nào mà có tiền, có tài sản á, mà ăn tiền chính phủ đó, tức là có cái này, cái kia, cái nọ, tài sản á, mà ăn gian tiền chính phủ đó, cẩn thận. Dạ, phải cẩn thận.
Thật ra em thấy là qua cái mùa COVID vừa rồi đó, mình cũng nhìn ra nhiều điều. Là vì thật ra nói một cách công bằng là khi mà cái đại dịch nó bùng phát lần đầu tiên đó, thì mình là người dân Hoa Kỳ, thì mình được chính phủ giúp đỡ. Thì thường thấy rằng là vì mọi người phải ở trong nhà, phải bị cách ly, và mọi người không thể làm ra tiền trong khoảng thời gian đó, thì đó là một cái công bằng, là mình được cái sự giúp đỡ đó. Còn có những người mà họ lợi dụng như thế nào đó thì mình không biết, là bởi vì khi họ lợi dụng thì họ làm thì họ phải chịu trách nhiệm nếu có cái gì đó sai trái. Còn thật ra là những người dân khác mà được sự giúp đỡ của chính phủ thì đó là một cái điều công bằng. Vì đâu có ai muốn ở nhà, đúng không? Không ai muốn ở nhà hết. Thật ra khi mình nói như thế này không có nghĩa là mình động chạm những người là đã từng nhận tiền trợ giúp của chính phủ, không phải điều đó. Cho nên mọi người please hiểu cho một cách đúng đắn. Vì khi mà mình nói mà mình động chạm, mà mình nói như thế mà nhiều người nghĩ rằng là nói như vậy là động chạm đến những người xin cái trợ cấp của chính phủ trong lúc mà người ta phải nghỉ ở nhà, thì điều đó hoàn toàn không đúng, quý vị. Là bởi vì mình khi nói như vậy là vô tình là mình gây tổn thương đến cái sự công bằng của người ta và cái quyền công dân của người ta. Còn đối với người nào mà một cách công bằng hay là gian lận đó, thì cái chuyện đó nó là chuyện khác. Nhưng mà em nói thật với anh Tấn nha, thì trong nguyên một cái mùa COVID đó, ngoài những cái check mà stimulus check của chính phủ cho những người dân khác, thì em có nhận cái điều đó. Còn khi mà em nói ra đó, chỉ có bạn trai em và ba em và anh chị em ở trong nhà là người hiểu em nhất. Là lúc đó năm đó em có làm theo dạng lương 1099 và làm trên đài cô Thu Nga nữa. Thì khi mà trong mùa COVID em vẫn đi làm ở trên đài, và em hoàn toàn không có xin một cái tiền gì hết ngoài cái tiền của stimulus check. Thì khi em nói ra ai cũng nói ủa sao Tuyền lại thiệt thòi như vậy. Nhưng mà thực ra lúc đó nếu mà em vẫn làm trên đài cô Thu Nga 2 ngày, và khi em nghĩ rằng là mình có thể xoay sở được trong khoảng thời gian đó, và em là người không có nhận một cái đồng nào ngoài tiền stimulus check hết, thì chị em và nhiều người cũng nói rằng tao thấy mày là người khờ nhất, nhưng mà bạn trai em thì nói không, em vẫn tồn tại được. Thì anh thấy rằng là em không có bị bệnh và không có chịu những cái mất mát về sức khỏe, thì đó là một cái phước phần của mình rồi. Tuy nhiên thì không phải vì điều đó mà mình lại công kích những người xin trợ cấp của chính phủ. Điều đó không đúng anh, vì người ta có cái quyền đó.
Không, không, tôi dạ. nói là nếu mà hợp pháp á, thì dạ. ok. Nhưng mà bây giờ đúng cho là, dù...
Nhưng mà như Tiền nói cái câu này giống như Diệp Tấn mới nói câu á. Khi mình mà nói chương trình này lên á, tên nào mà gian lận nó tự động nó mắc cỡ, không có cái gì mà mình nói đồng chạm ai hết á.
Dạ.
Còn ví dụ nó là hợp pháp á, thì cái chuyện đó bình chuyện bình thường.
Dạ.
Cái chuyện mà gian lận á, ở đây có nhiều người á, gửi lại hồ sơ hỏi em điền về được giúp đỡ được không, tới chừng vô dòm thấy hỏi trong tiệm có bao nhiêu nhân viên, mà trong khi mình là nhân viên thì cái này là thuộc về chủ xin cái tiền để cho nhân viên, thành ra họ cứ nói là cô kia làm được, cô kia làm được, nói thôi đi chỗ khác rồi đừng hỏi tôi, đừng hỏi tôi về chuyện này.
Mấy tức người... là sau cái đợt đấy em rút ra một kinh nghiệm, và năm nay khi mà có công việc trở lại là em phải làm cho một công ty trả lương W2 liền để mình có những cái quyền lợi về đủ thứ hết, vacation cũng như là khi bị bệnh được trả tiền và có nhiều thứ, thì Tường thấy nó có nhiều cái công bằng hơn.
Quý vị nhớ kỹ á, cái câu mà lúc trước tôi nói, có những người lợi dụng cái sự mà trợ cấp của chính phủ mà không chịu đi làm đó, tôi đã nói là sau bỏ của xã hội, ai chịu thôi. Tại vì mình đã qua đây á, cái tiền này không phải là từ trên trời rớt xuống, mà tất cả do mọi người đi làm người ta đóng thuế. Mà mình nằm ở nhà, ví dụ như mình fill out một cái form nào mà nó cho mình mà nó hơi yêu lý gồ. Còn cái chuyện mà quý vị mà lãnh tiền mà đúng lý gồ đó thì ai có nói gì nói, đúng không? Yeah. Làm gì cái chuyện đó mình không có so ai đây hết á. Đây chỉ mình nói là đã qua tới đất Mỹ này mà còn là lợi dụng những cái mà yêu lý gồ để mình lấy cái tiền sinh sống, thì cái chuyện nó đừng nên làm vậy thôi.
Đúng như vậy chứ.
Thì mấy người mà trong sông cái mùa dịch này đó, thì Tấn chỉ nói là mấy người nào mà tham quá đó, tham quá nha, tham vừa vừa, tham quá thì cũng suy nghĩ lại lý do. Quý vị nào mà đối diện với có tiền bạc, có tài sản, hay là có shop nail, hay là shop này shop kia, mà quý vị ngồi đối diện với thuế đó, bị audit đó, chưa từng bị audit đó, thì quý vị chưa có biết được cái cảm giác mà quý vị ngồi trước mặt cái nhóm review á, nó examine, nó ngồi nó nói chuyện cái tiền này ở đâu, tiền này ở đâu, tiền này ở đâu, tiền này ở đâu, ha, là lúc đó đó quý vị mới biết là chúng ta đang phải chuẩn bị một cái tinh thần như thế nào. Thì lúc đó quý vị mới sợ, là vì có nhiều người có thể trốn thuế mà ở tù. Tấn thấy có nhiều cái trường hợp trốn thuế ở tù, còn có nhiều trường hợp trốn thuế đó mà bị sở thuế bắt đó thì phải ra luật sư, phải lo luật sư này kia nọ, thì không có ở tù. Có nhiều trường hợp không có ở tù thì
không Tấn... có nhiều trường hợp cho đồng ý trả tiền cộng với tiền phạt là thôi vậy Tấn.
Không, em ý em nói có nhiều trường hợp trốn thuế ở tù anh, em thấy có nhiều
đó,
cái
có
nhiều trường hợp em thấy trên news có, nhưng mà nó chỉ đơn giản là đóng thuế thôi, ABC trong nhà băng của mình, hoặc là tiền này tiền nọ tiền kia, rồi cộng luôn cái tiền ăn gian của chính phủ, thì cộng vô tiền phạt đủ thứ hết. Mà khi hỏi ra những cái tiền gì trong cái nhà băng của mình đó không trả lời được, là nó để qua đó nó đóng thuế. Không, cái số tiền này in vô nè, chỉ biết cái số tiền in vô thôi nha. Còn mình nói ô tính này tôi spend ra nè, nó cái đó tao không biết. Cái tiền này in vô nè, cái tiền spend đó là đã khai vô trong cái form rồi. Bây giờ cái tiền in này nè, ở đâu có, một tuần, hai tuần, ba tháng là ở đâu có. Tại vì khi người ta audit mình vì cái vấn đề gian lận rồi, gian lận tiền chính phủ rồi, nó sẽ audit hết luôn cái business của mình, thậm chí là corporation cái gì nó cũng mò tới hết á, nó hỏi tới hết á, cái nào không trả lời được là đóng thuế, cái nào không trả lời được là đóng thuế. Quý vị nhớ điều đó nha, là quý vị mà khi chuẩn bị mà tinh thần đó, người ta hỏi mà mình không trả lời được thì cái số tiền này số tiền gian lận nè, đóng thuế, có vậy thôi. Thì lúc đó là quý vị nhức đầu lắm, trong cái thời gian mà đang hẹn lấy review rồi hỏi quý vị tiền này ở đâu, tiền này ở đâu, là quý vị thôi mệt luôn. Tại vì bao năm trời trồng chất, lòn lách, cuối cùng lại bị đánh một trận là mệt lắm. Thành ra quý vị nhớ nè, đừng có tham nhiều quá. Tham ai cũng có hết, nhưng mà vừa thôi. À, chúc...
Mình còn khoảng 5 phút nữa cho chương trình nha. Trong 5 phút này thì chú ơi, chú có dặn dò gì bà con mình trước những ngày cận kề cuối năm âm lịch hay không chứ?
Ok. Như tất cả quý vị cũng biết á, năm nay có nhiều hội đoàn đã gửi thơ mời ra để cho đồng bào đến tham dự xuân. Nhưng mà hầu như là tôi thấy gần như là 50% những hội đoàn đã bắt đầu cancel hết tại vì vấn đề COVID. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, là trong thành phố chú riêng ta đây thì vẫn còn đóng cửa một vài nơi như cái hội người già và bắt đầu phải đưa đồ ăn đến nhà cho người ta. Thì vấn đề COVID đây á, nãy giờ chúng tôi nói á, thì nếu mà chúng ta mà sợ sệt quá mà chui ở nhà hoài á, chúng ta chưa hẳn là cái chuyện hay. Nhưng mà nếu chúng ta bỏ lỏng á, thì cũng chưa hẳn là hay. Thì những cái tôi nhắc nhở ở đây á, là vấn đề mà ăn uống của người Việt Nam và theo kiểu người Việt Nam. Có những người lớn tuổi, khoảng 70-80 tuổi ngồi ăn chung tôi vẫn gấp, thọt bữa vô thì tôi nói câu là tại sao không lấy cái muỗng hoặc là quay đồ đũa lại. Thì họ nói câu là tôi ăn theo kiểu Việt Nam quen rồi, tôi ăn không được. Tôi nói ok vậy thì nói, anh ăn mình đi. Thế là chú mà vô bàn tiệc thì chú nói tôi ba à. Tại đó là cái vệ sinh, tại vì quý vị biết, quý vị ngồi suy nghĩ kỹ lại đi. Khi cái đầu đũa mà đụng vô cái miệng quý vị rồi á, là con vi trùng nằm trong cái nước miếng á, nó sẽ gấp. Mà có nhiều người còn ngồi kế bên gấp cho người này người kia nữa, làm ơn bỏ cái đó đi. Ngay cả vợ chồng chú á, đã từng, từ khi mà có thằng cháu tới bây giờ á, là năm nay nó 11 tuổi, là 11 năm rồi, vợ chồng chú ăn cơm lúc nào cũng có những cái muỗng múc riêng, không bao giờ mà thọt đũa gấp chung. Tại vì á, mình có nhiều cái thứ bệnh lớn tuổi mình không biết, mình mình truyền qua mấy đứa nhỏ, cái đó là một cái tội ghê gớm lắm. Do đó quý vị á, tôi khuyên quý vị tập đi, dễ lắm, không có gì, múc riết một hai lần cái thấy khó chịu nhưng mà làm riết là làm được. Sở dĩ tại sao Việt Nam cách ly nặng hơn bất cứ chỗ nào mà lại chết nhiều là tại vì trốn trong nhà kín, không có máy thở, máy hơi, máy gì hết, không cho ra đường, mà ăn uống thì cứ thở hộc đũa. Thì cái chuyện đó thì kể như là bị bệnh là đúng rồi, vậy như thiệt.
Mà ngay cả khi mà trong chương trình Nha Khoa thì bác sĩ Chu Văn Cương cũng có nhắc là ngay cả mình đút cơm cho trẻ con nó mà mình thổi thôi đó, là người lớn bị sâu răng đó, nó cũng có thể lây cái virus sâu răng qua cho đứa trẻ nữa. Chứ đừng nói là ăn chung, chưa kể là đến những cái bệnh viêm gan này nọ nữa, phải không chú? Thành ra là cộng đồng của mình cũng nên thay đổi, các cụ ông cụ bà lớn tuổi đó, mình thay đổi một chút thì mình sẽ tốt cho các cháu ở trong nhà ăn chung, hoặc là trong những buổi tiệc đó chú. Nhiều lúc trong những buổi tiệc là gặp cháu chắc đồ về đông á, mình thay đổi như thế nó cũng tốt cho sức khỏe mọi người, thì nói, mình nên làm.
Nói giống như Tuyền á, là thằng bé ở nhà đây nè. Nếu mà nói đó, mình là người móm cơm cho thằng con nó ăn á, lúc mà lúc đầu mình nấu cháo hay là mình nấu cơm cho nó ăn, mình móm cơm cho nó ăn đó, bắt buộc là mình phải thổi rồi đó. Anh đồng ý với em không?
Không, cái này đúng, không đúng. Phải em nói mà là bác sĩ nha khoa.
Đúng. Anh nói anh nói cho em nghe thôi.
Dạ.
Là cái đối với người Á Châu á, người nước ngoài thì anh chưa có tìm hiểu nhiều, nhưng mà đối với cá nhân anh á, và người Á Đông của mình đó, thì đa số đó là đút cơm hay đút cháo gì cho con á, là cái chén cơm ra nếu mà nó nguội thì thôi, nhưng mà nếu mà nó không có nguội mà nó hơi ống ấm hay gì đó, tô canh cũng vậy, thì sợ nó bị phỏng, cho nên họ phải thổi đó. Là cái đó là bình thường đối với những người Á Đông. Mà em trong lúc mà em có thằng con đó thì em bị cái con vi trùng gì mà nó tên dài ọn anh quên mất tiêu rồi, mà nó nằm ở trong bao tử mà sao, thời gian sau này mà họ mới khám phá ra, họ có thuốc để mà uống trị nó nằm trong con bao tử mình đó, cái con gì mà dài ọn anh quên tên lúc này, em biết tên con.
Con đại thòn chứ, con Jun.
Không,
em đùa anh Tấn thôi.
Cái con vi trùng đó phải uống trụ sinh 10 ngày nó mới hết á, thì em phải uống xong em phải thổi vô cái bọc. Rồi bác sĩ mới nói ô bây giờ là anh hơi cơm vi trùng nó hết rồi. Mà cái con đó ngày xưa nó nằm trong bao tử của em á, nó làm em bị đỏ cái bao tử đó, là ăn khóm cũng bị đau nè, ăn cái gì mà có chất axit nhiều đó là vô nó sốt ruột lắm, ăn cam ăn chanh nhiều quá cũng không được. Mà sau khi chị giết chết cái con vi trùng đó rồi đó, thì em nói thì chắc nhiều người cũng biết đó, cái tên nó dài lắm, là sau khi hết cái đó thì em không còn bị nữa. Và bây giờ em ăn chanh được, uống nước chanh được nè, em uống nước khóm được luôn nè. Mỗi lần mà đợi chờ ai mà tới mà làm cái gì đó, là hồi xưa là nóng ruột lắm, nóng cào cào luôn. Bây giờ đợi tỉnh bơ, không tới cũng không sao.
Chỉ mà từ ngày virus tới giờ, chú đáng lẽ chú phải làm cái YouTube chú bỏ lên. Mấy cái vụ mà lợi happy birthday rồi thổi bánh á.
Cái này vụ này hơi nguy hiểm á chú hả?
Chú có cách làm rất là hay.
Ờ sao chú chỉ đi chú.
Nghĩa là chú định quay phim để chú gửi YouTube, tức là tháo cái bánh ra rồi cho lấy cái saran wrap, là cái tấm, cái tấm dây kiến trong á.
Bọc lại
xong cái mình khoét cái lỗ, bỏ cái đèn cầy vô. Rồi đốt đèn lên rồi tự động thổi đi, thổi đã xong cái mình gom nguyên cái đó, mình dục thì đâu có.
That's a good idea chứ. Nhưng mà sẽ lem hết bông kem, bông đồ trong cái lúc đó,
dạ,
phải không?
Không, mình chỉ làm để đó thì cái kem đó, thường đó, bỏ tủ lạnh. Dù nó có lem cũng còn thấy cái hình hơn là mình mang con di trùng đi về.
Oh, that's a good idea chứ. Cảm ơn chú đã chia sẻ nha. Thế là bây giờ là thổi bánh kem một cách an toàn bằng cách đó nha.
Dạ, cứ đẩy lên thì bánh kem cái hình vẫn y chang như vậy. Nhưng mà lấy cái mũi dao á, cái nhọn đó.
Dạ.
Chúng ta bỏ cái đèn cầy vô. Và nhớ ví dụ như người nào mà 90 tuổi đừng có cắm 90 cái đèn cầy, nó mệt.
Cắm số 9,
cây
số 0
thôi. Thứ nhất á, ông bà mình 90 tuổi bắt thổi 90 cây đèn cầy là kêu ông bà chết sớm thôi.
Nếu mà 90 tuổi thì cấm cái số 9 thôi, là 9 tuổi là trở lại thời trẻ rồi.
Dạ.
Người ta bảo già hóa trẻ con cũng được.
Chương trình mình cũng đã hết giờ phải không? Nãy em chưa kết thúc là em nói em bị con vi trùng đó mà em mớm cơm cho con của em á, thì em có hỏi bác sĩ là như vậy thì con của em có bị dính cái con vi trùng đó không? Bác sĩ nói là hên xui.
Hên xui.
Bây giờ em thấy nó ăn cái gì cũng được chứ, nó không có than đau, chứng tỏ là nó có bị đâu.
Nhưng mà vấn đề sâu răng thì bác sĩ Chu Văn Cương có nhắc rất rõ.
Sâu chui qua phải không?
Tại vì có nhiều người hỏi là tại sao con trẻ con nó sanh ra nó không có bị virus sâu răng mà nó lại bị, thì bác sĩ Cương có nói về cái vấn đề mà thổi cơm đó cho trẻ con đó, thì đó là mình đã lây cái sâu răng. Nếu mà mình bị sâu răng mà cái tiền mà chăm sóc hàm răng thì nó rất là mắc luôn, cho nên em cứ nhớ mãi cái câu đó.
Vụ này vấn đề đó là quý vị phải coi lại.
Dạ, chương trình vào mỗi thứ sáng thứ tư hàng tuần từ 10:30 thì bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương có phụ trách chương trình Thế giới về nha khoa trên làn sóng 1600 anh. Dạ.
Nhưng mà chú con ơi, cá còn ghê nữa, trước khi chấm dứt, hồi xưa gia đình chú mỗi đứa con trong nhà có người vú nuôi, còn cái đứa em gái chú đó có cái bà đó vừa ăn trầu mà xúc miệng xong cái bà nhai cơm nhét nhỏ ăn. Bây giờ lâu lâu cái chú nhắc lại con nhỏ đó, mua nói trời ơi anh đừng nói nữa em bói vậy.
Bình thường cái vụ mà móm cơm mà thậm chí mình còn á ngậm cái thìa cơm vô trong miệng đó anh, em nói thiệt mà, em ngậm cái thìa cơm vô trong miệng em hà cái hơi cho nó nguội đó.
Cái này là nhai cơm
nhai luôn. Nhai luôn đó. Em thì em ngậm
một cái bỏ vô miệng anh trời ơi,
tức là mình bỏ nguyên cái muỗng vô trong miệng mình đó, mình thổi đó anh.
Kiếp
bỏ
quá.
Nguyên cái miệng trong miệng mình thổi luôn á, là bình thường.
Chú ơi, chắc là cho chương trình đón một vị thính giả cuối cùng của chương trình đi nha. Hôm nay có thì giờ cho chương trình chú ạ. Xin được mời một vị trên đường dây ạ.
Hello, chào em gái Nhớ Tuyền, chào chú Việt Tấn.
Dạ, chào anh ạ.
Bà Nghiên. Tuấn, đúng rồi đó. Nói cái chuyện mà COVID là chuyện dài nhân dân tự vệ. Thì trong gia đình Tuấn này, Ẩn, Nhớ Tuyền với là Việt Tấn. Coi như cái ngày Noel á, là gia đình tụ họp với cả, thì không ai bị bệnh hết cả. Thì qua lại ngày Noel, qua hội Noel á, thì tất nhiên là mấy đứa cháu nó tổ chức tại nhà của đứa cháu. Và trong lúc đó là thằng chồng của đứa cháu nó bị COVID, thì mình đâu có biết đâu. Thì vợ chú là Thúy Vân á, là tụi nó mua một cái ly chè. Rồi thì Vân, Thúy Vân nói thôi con uống trước đi rồi con uống sau. Trời ơi, té ra khi mà uống rồi về là coi hai ngày sau là thì vẫn mà nguyên cả cái đại gia đình Hồ Cao là bị hết.
Yeah.
Nhưng mà...
Dạ, rồi thì vẫn là coi như thì là hai tuần, cách ly hai tuần mà rồi coi như Tuấn coi như ra ngoài cách ly, ra ngoài ghế sông nằm. Còn bà trong kia là bà xông lên mua xả, mua đồ nước sôi xông lên, bây giờ lành rồi. Cũng vì là cái ly nó ngọt với ăn chung chả.
Yeah.
Mà yeah. Nguyên cả gia đình luôn Ẩn.
Yeah.
Yeah. Ừ. Đó, thành ra Ẩn nói đúng là coi như là muộn thì rồi gì vậy. Ăn riêng chứ đừng có ăn chung ăn chả. Đó, cũng vì ly nước đó với là ăn với là ngồi nói chuyện rồi hà hơi ra là coi như nguyên yeah. nguyên cái mấy đứa cháu là bị hết.
Dạ, yeah. Nhưng mà cái mà tôi khuyên mọi người đó, khi nào tôi vô một buổi tiệc mà tôi cầm lần đầu tiên, quý vị nào có đi cái tiệc của tôi á, lúc nào tôi cũng cầm lại máy nói, những người nào mà serve đồ ăn đó là mang mask, và những người nào mà đi lấy đồ ăn đó, có mask mang càng tốt, và làm ơn khi gấp đồ ăn đừng nói chuyện giùm. Quý vị biết một lần mình mở miệng nói chuyện, nước miếng nó văng nhiều lắm. Thành ra muốn giữ vệ sinh chung và giúp đỡ cái vấn đề sức khỏe của gia đình, bạn bè và cộng đồng, quý vị nghe hãy lấy cái lời khuyên của tôi đi, rồi coi thấy mình.
Thì giống như là vừa rồi là ẩn tổ chức cái cộng đồng của mà giúp đỡ người Việt mà ấy, thì tất nhiên là đúng ra là cái muỗng với cái đũa bỏ trong đồ ăn đó chỉ múc ra thôi, còn cái đũa với là cái dĩa của mình là mình xài riêng, chứ đừng có lấy cái muỗng cái đũa của mình ăn xong rồi mình gấp vô, là cái đó là không có đúng.
Rồi cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều nhé. Và gia đình khỏe khoắn là được rồi. Và thật sự mà nói đó là có nhiều khi hồi trước lúc mới ra nó mới có Covid mới ra, nói là mình bị cho rồi đi để mình khỏi mất công sợ sệt, và cuối cùng thì mình bị thiệt.
Việc Tấn thấy là coi như 2 tuần ngày là anh ấy coi như ghế salon không à.
Dạ không, ý tao nói là lúc đầu á là người ta tâm lý người ta sợ sệt quá, mình nói thôi mình bị đại cho rồi đi, cho thử coi nó ra làm sao để mình khỏi sợ nó nữa, và cuối cùng mình bị thiệt. Rồi mình bị rồi, cái tự nhiên mình hết sợ nó rồi, tại vì mình bị nó rồi, gặp nó rồi.
Anh nói với vợ anh là coi như là Covid không xâm nhập anh được không. Thứ nhất anh chích 3 mũi, thứ tư là anh chích cái mũi cấm, thứ năm là anh uống bia, thứ sáu là uống thuốc.
Uống bia Covid say hả?
Vậy là giống như là chúc mừng ha. Cứ bị rồi mà hết rồi là khỏe rồi, là không có sợ nó nữa.
Dạ rồi, cảm ơn anh Bảo Tuấn đã gọi vào.
Dạ không sao, bị rồi cứ giống như cảm thường thôi anh, không có sao hết.
Coi như bà bị cảm cúm đó, đúng rồi, bây xong lên thôi, còn anh là Covid nó sợ rồi.
Dạ rồi, cảm ơn Tuấn rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình nhá. Dạ.
Ok, dạ, chúc anh với là Như Tiền Biệt Tấn luôn sức khỏe nha.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cũng chúc cho cả gia đình mau khỏe hết.
Rồi, chào tạm biệt anh nha.
Trong thăm bà xã nghe anh.
Dạ rồi, cảm ơn.
Rồi, chào anh. À, bây giờ thì chúng ta phải kết thúc chương trình tại đây thôi. Mời chứ Trương Minh Ẩn ạ.
Thì cái đầu tiên là tôi xin tại Tết cũng sắp đến rồi đó. Mình ráng giữ sức khỏe để cho anh em mình ăn Tết vui vẻ, cho mọi gia đình vấn đề giữ vệ sinh là còn nhất. Nếu quý vị có thể, lúc nào cũng nên rửa tay xà bông nhiều chút. Đi đâu cũng vậy, nhất là đi ở chỗ public về là phải rửa tay xà bông, thay cái áo, cái quần ra, dù có chút là để tránh bệnh. Xin chúc tất cả quý vị có sức khỏe an toàn để mình sống lâu với con cháu vậy thôi.
Rửa tay bằng nước mắm được không anh? Tại mình đi tới đâu đó là vi trùng nó sợ mùi hôi đó.
Khổ anh ghê.
Rồi mình đi tới đâu người ta cũng
cái
tránh
nói
xa.
Đùa nhiều người lại tưởng thật bây giờ.
Đi đâu người ta cũng tránh xa mình hết, thành ra không bị sợ lây. Thì là chắc chắn là rửa tay bằng nước mắm là cái bộ
dạ,
chắc cứu hơn.
Cách hay đó, giờ tới làm thử đi.
Nói đùa thôi nha.
Chúc sức khỏe đến anh và gia đình nha.
Dạ.
Xin chào anh.
Vâng, cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã theo dõi chương trình, và cảm ơn thời gian ngày hôm nay của tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Dạ, xin chào tạm biệt chứ.
Dạ vâng, xin tạm biệt tiến sĩ Trương Minh Ẩn, và trở lại với phần cuối của chương trình qua cái phần wild card sắp tới đây của cuối tuần này, thứ bảy thì chúng ta có 2 trận. Chắc là quý vị cũng trông đợi vào thứ bảy này vì cũng lâu rồi, gần 3-4 ngày rồi mà không có cái trận nào để mà coi cho đỡ buồn. Thì 5 trận trong cuối tuần này, trận đầu tiên á là cái anh LV Raider, anh Oakland này đó. Thì anh Oakland này á, anh đã có những cái thành tích rất là đặc biệt vào những cái trận cuối của cái mùa này. Giống như là có trận 3 trận cuối đó là anh này lội ngược dòng. LV là không có cửa vô rồi đó, nhưng mà lội ngược dòng, thắng được 3 cái trận cuối, thắng anh Ronco nè, thắng được một cái trận mà thắng cái bằng lịch sử luôn đó, là thắng cái anh Indy Coy, là cái trận này là anh Raider anh thắng cũng cái bằng người không thể nào người ta nghĩ rằng anh Raider anh thắng được, nhưng mà anh cũng thắng được cái anh Indy này. Và cuối cùng là cái trận mà tranh mà sống chết giữa anh Raider và anh Churchill vào cuối tuần rồi đó. Vào tuần rồi đó, quý vị thấy là cái cơ hội mà cái anh Raider này thắng để đi vào trong wildcard đó là rất là hiếm. Thế mà anh cũng vào được. Và cuối cùng thì trận đấu này cũng xảy ra vào cuối tuần này giữa Cincinnati và anh Oakland. Thì hỏi nếu mà quý vị hỏi vô trong trận này là quý vị sẽ chọn ai? Thì Cincinnati đã gặp anh Raider này vào một cái trận cách đây cũng khoảng chừng 6 tuần về trước. Thì anh Bengal Cincinnati đã dẫn với một cái tỷ số khá là xa đối với cái anh Raider này. Tuy nhiên với cái loại ngược dòng như vậy á, mà đi vào wild card đó, thì cái giống như là cái sự may mắn của cái anh Raider này á, là đang lên rất là cao và họ rất là hứng khởi để mà chơi cái trận này. Chính vì vậy cho nên chúng ta sẽ cẩn thận với cái trận này, với số điểm là Cincinnati sẽ trừ 5 điểm rưỡi. Tuy nhiên may mắn thì chỉ có được vài 5-3 lần thôi, chứ đâu có thể nào may mắn hoài được. Thành ra trận này Việt Tấn sẽ pick Cincinnati gặp Raider vào 3:30 của ngày 15 tháng 1, tức là vào ngày thứ Bảy cuối tuần này. Và trận tiếp theo đó thì New England sẽ gặp lại Buffalo Bills. Buffalo Bills là một cái đội cũng rất là hay. Tuy nhiên cái số điểm chấp là chỉ có 4 thôi vào cuối tuần này vào ngày thứ Bảy. Thì New England vừa rồi chơi một trận rất là quý vị thấy cũng không hay ho gì lắm. Tuy nhiên thắng hay thua gì thì New England cũng được vào trong wild card. Chính vì vậy cho nên chúng ta chưa biết được trong cái cuối tuần này anh New England sẽ dương sức mạnh như thế nào. Việt Tấn vẫn thích New England trong cái trận thứ Bảy tuần này, tức là Việt Tấn pick Cincinnati và New England. Còn ba cái trận của ngày Chủ nhật đó thì là có Tampa Bay. Tampa Bay, quý vị nhớ nghe, Tampa Bay trong trận này á, có thể cái anh Tony Brown, anh đó sẽ không được chơi trong cái trận này. Quý vị nhớ là khi anh ta cởi áo ra chơi trước cái trận đấu kỳ rồi đó, thì đây là cái luật mới, có thể anh sẽ bị ban trong cái trận này. Và cái số điểm chấp là 8 điểm rưỡi gặp Eagle. Và cái anh Eagle này cũng được vào trong cái trận wild card này, cũng là một cái kỳ tích đối với họ. Và Tampa Bay với số điểm chấp như thế này đó, thì nếu quý vị nghĩ rằng Tampa Bay rất là hay với cái anh Super Bowl trong cái trận last year là anh quarterback hay này, quarterback của New England cũ rồi. Thì Việt Tấn lại thích Eagle trong cái trận này chứ không thích Tampa Bay. Với số điểm chấp là 8.5, có thể là xong không có cover line. Và Việt Tấn pick Pila trong cái trận gặp Tampa Bay. Và cái trận 3:30 của ngày Chủ nhật thì Cowboy sẽ gặp San Fran. Với số điểm chấp của Cowboy bây giờ là 3.5. Và chúng ta biết rằng Cowboy cũng là một cái đội rất là hot. Còn 49 thì quý vị biết rằng ở sân nhà của Cowboy, anh San Fran này đã từng xếp đao Cowboy của mình, nhưng mà năm nay chưa chắc. Thành ra Việt Tấn sẽ chọn đội nhà là Dallas trong cái trận này. Và trận cuối cùng là Kansas City Chiefs sẽ gặp Pittsburgh. Và Pittsburgh là một cái đội may mắn nhất và lucky nhất trong mùa năm nay. Anh chỉ có 4% để đi vào wild card mà thôi. Tuy nhiên anh lại được sự may mắn đã mỉm cười với lại đội Pittsburgh khi mà cái đội vừa rồi là có hai đội đã chen chân. Nếu mà giữ hòa đó thì Pittsburgh sẽ bị loại, và Pittsburgh đã thắng được cái anh vào cái trận vừa rồi là một cái kỳ tích đối với Pittsburgh, và đã đưa Pittsburgh vào trong cái trận wild card với một cái sự không tưởng của nhiều người, vì có 4%, chỉ có 4% để được vào wild card mà thôi. Nhưng mà Pittsburgh đã làm được điều này khi mà thắng Baltimore Ravens. Và bây giờ tối của ngày Chủ nhật này sẽ được với cái điểm chấp là anh Kansas City chấp là tới 12.5. Và Việt Tấn nghĩ rằng cái trận này chip sẽ không thể nào cover line được, cho nên Việt Tấn chọn anh Pittsburgh trong cái trận cuối cùng vào buổi tối Chủ nhật. Và như vậy nói tóm lại là Việt Tấn sẽ pick 5 đội trong cái tuần này. Hy vọng quý vị sẽ thắng được 3 đội: Cincinnati, New England, Pila, Dallas và Pittsburgh. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, và nhớ là không được lấy tiền của vợ và tiền của con đi chơi cờ bạc đó nghe. Vâng, xin chào tạm biệt Như Tuyền nhé.
Dạ, cảm ơn Tấn. Và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình.